Các bạn thân mến, trong chương trình số 478 hôm nay, chú mèo lại mời các bạn nghe tiếp một câu chuyện đến từ nước Đức xa xôi. Chuyện có tên là Nàng Hiệp Sĩ Út. Chuyện bắt đầu như sau. Ngày xưa, có một ông vua lâm vào cảnh chiến tranh với láng giềng của mình, vốn là một hoàng đế hùng mạnh. Nhà vua nọ thua trận, ngài phải chứng kiến cảnh kinh thành cháy trụi và toàn bộ kho báu của hoàng cung bị đối phương cướp sạch. Năm tháng trôi qua và nhà vua thua trận đã dần dần hồi sức. Vua bèn nghĩ đến việc đòi lại những tài sản bị láng giềng cướp đoạt và ngài cho ban bố khắp vương quốc rằng mỗi chủ trang ấp phải đóng góp cho cuộc chiến một hiệp sĩ dũng mãnh hoặc 1.000 quan tiền vàng. Chính điều này đã khiến cho một bá tước già khốn khổ. Ông không dám trái lệnh nhà vua. Nhưng trong cuộc chiến vừa qua, bá tước đã mất hết tất cả. Các con trai đều chết trận. Trang ấp bị quân địch cướp bóc và tàn phá tan hoang. Ông không thể nào lại mặc giáp phục và cầm vũ khí xông trận vì tuổi tác đã cao. Và lại, nộp 1.000 quan tiền cho nhà vua thì với ông quả là một điều cực kỳ khó khăn. Có lẽ ông sẽ phải bán toàn bộ nhà cửa và trang ấp mới có thể có đủ số tiền đem nộp cho triều đình. Đang u sầu và lo lắng cho số phận của mình thì một trong ba cô con gái của ông nói với ông: "Cha ơi, cha hãy cho con quần áo của hiệp sĩ, vũ khí và một con ngựa tốt. Con sẽ đóng giả làm con trai của cha và tới gặp đức vua." Ý tưởng táo bạo này đã giải thoát cho bá tước, khiến ông rất vui. Ông lập tức lo toan mọi chuyện và cho cô con ngựa tốt nhất trong chuồng. Rồi cô gái lên đường. Ngay trong ngày đầu tiên, cô phi ngựa tới gần một cái hồ, nơi có một bà lão đang chăn cừu. Một con cừu bị ngã xuống hồ. Bà lão không biết cách nào để vớt con cừu lên. Khi thấy hiệp sĩ tới, bà khẩn khoản xin giúp đỡ. Nhưng cô gái trong vai hiệp sĩ đã giả vờ như không nghe thấy và kiêu kỳ phóng ngựa qua. Bà lão bèn gọi với theo: "Tiểu thư ơi, tiểu thư đã không muốn giúp ta, vậy ta chúc tiểu thư được thượng lộ bình an." Nghe thế, cô gái nọ giật thót mình. Nguy to rồi, cô gái nghĩ. Chưa chi người ta đã nhận ra mình là tiểu thư. Nếu tới gặp đức vua, chắc chắn sẽ bị phát giác, bị chế nhạo và mang một nỗi xấu hổ ê chề về cho cha. Tốt nhất là quay về. Nghĩ sao làm vậy? Và người cha vô cùng buồn bã khi thấy con gái mình trở về. Ông lại đau đầu nghĩ tới khoản tiền 1.000 quan và việc bán nhà cửa cùng trang ấp. Nhưng cô con gái thứ hai của bá tước đã lên tiếng: "Cha ơi, hãy cho con trang phục, vũ khí và một con ngựa tốt. Con sẽ đến binh trại của đức vua, nhận mình là con trai của cha. Chắc chắn con sẽ không bị bại lộ đâu." Bá tước lại lo liệu đầy đủ, cho cô con ngựa tốt nhất trong chuồng và cầu phước cho cô. Lần này, cô em chẳng khác gì cô chị. Cô cũng phi ngựa qua nơi có hồ nước và gặp một bà lão chăn cừu. Một con cừu ngã xuống hồ và bà lão khẩn khoản xin cứu giúp. Cô thản nhiên phi ngựa qua và nghe tiếng bà lão gọi với theo: "Tiểu thư ơi, chúc thượng lộ bình an." Cô em nghe vậy cũng biết mình bị bại lộ giống cô chị, không dám đi tiếp, bèn quay ngựa trở về. Thấy thế, bá tước già lại càng buồn rầu hơn. Thôi rồi, chắc phải bán cả cơ nghiệp để có tiền nộp cho triều đình. Nhưng cô gái út của bá tước đến nài nỉ cha: "Cha ơi, xin cha cho con đi, biết đâu con sẽ may mắn hơn hai chị và giúp được cha." Thấy con gái út cầu xin như vậy, bá tước rất phân vân. Ông quý cô nhất nhà, không muốn cô phải chịu mọi hiểm nguy của chiến tranh. Hai cha con rất hợp nhau và vì thế bá tước cũng không muốn xa cô. Nhưng cô út van nài mãi, sau cùng ông đành phải chấp thuận. Nhưng ông lại trang bị cho cô út những thứ tồi tàn nhất: bộ giáp phục đã han rỉ cùng một con ngựa còm yếu nhất đàn. Cô út chia tay cha rồi lên đường. Chúng ta gọi cô là hiệp sĩ út để phân biệt với hai cô chị. Và cũng như hai chị, hiệp sĩ út đã tới nơi có cái hồ và bà lão chăn cừu. Câu chuyện này được thu âm nhờ sự giúp đỡ donate của các bé Sophia Phương Vi và Emilia Trà My từ Cộng hòa Liên bang Đức. và bé Phan Vi Thủy Dương từ Việt Nam cùng các phụ huynh. Chú mèo đi dép xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và cũng lại thấy một con cừu ngã xuống hồ. Hiệp sĩ bèn lập tức xuống ngựa, nhảy tới hồ, kéo con cừu lên bờ, rồi trao nó cho bà lão cùng những lời an ủi. Bà ơi, cừu của bà đây, xin bà chớ có lo, nó chỉ hoảng hốt một chút thôi, lát nữa sẽ trở lại bình thường. Con cừu không sao đâu bà. Bà lão nói, cảm ơn cậu rất nhiều hiệp sĩ ạ, cậu đã sẵn lòng giúp đỡ ta, để trả công, ta cũng sẵn lòng giúp lại cậu. Xem kìa, con ngựa của cậu chắc không đi nổi đâu, cậu xứng đáng có một con ngựa khác tốt hơn thế. Bà lão bèn cầm cây gậy chăn cừu của mình gõ xuống đất. Ngay lập tức, mặt đất nứt ra và một con bạch mã đẹp tuyệt vời nhảy phát lên rồi đứng yên trước họ. Bà lão nói với con ngựa, chưa đủ lễ bộ đâu anh bạn ạ. Anh cần được trang điểm đẹp hơn cả con ngựa của nhà vua kia. Nói xong, bà lão dí cây gậy vào con bạch mã. Ngay lập tức, nó có bộ yên cương đẹp tuyệt trần, nạm vàng ngọc lóng lánh. Rồi bà lão nói với hiệp sĩ út, con ngựa này do chính ta nuôi dưỡng, nó cực kỳ thông minh, nó biết cả hiện tại, quá khứ lẫn tương lai. Cậu có thể tin tưởng và làm theo mọi lời khuyên của nó, ta tặng cậu. Nhưng này, sao cậu lại ăn mặc tồi tàn như thế nhỉ? Chẳng xứng với tước vị của cậu. Một hiệp sĩ trẻ đẹp và cao quý mà giáp phục hoen gì thế kia ư? Bà lão lại gõ gõ cây gậy xuống đất. Ngay tức khắc hiện ra một chiếc hòm với đầy đủ giáp phục quý giá và những thứ cần thiết cho một hiệp sĩ khi ra trận. Bà lão đích thân cởi bỏ giáp phục hoen gì của hiệp sĩ út, mặc cho bộ giáp phục mới, trông vừa oai phong, vừa rất đẹp, rồi cho vào chiếc túi hiệp sĩ thường mang theo bên mình rất nhiều những thỏi vàng và ra hiệu cho hiệp sĩ lên đường. Hiệp sĩ út cảm ơn bà lão rồi lên ngựa lao đi. Khi tới gần một cánh rừng, thì có tiếng rìu chặt cây vang lên, cây cối đổ ầm ầm. Rồi hiệp sĩ thấy một tiểu phu vung rìu lên, mỗi lần bổ xuống, đốn gãy một cây sồi rất to. Hiệp sĩ hỏi, này anh kia, tại sao lại phá rừng? Người kia đáp, vợ tôi cần củi đun. Thế anh tên là gì? Tôi là Đại Lực Sĩ. Lúc này, con bạch mã liền thì thầm với hiệp sĩ, rủ anh ta đi, rủ anh ta cùng đi. Hiệp sĩ út nhận lời khuyên của bạch mã, bèn hỏi Đại Lực Sĩ, anh bạn, có muốn theo ta không? Ta sẽ cho ăn uống đầy đủ và trả lương hậu hĩnh. Người kia đáp, tôi sẵn sàng, và vác rìu đi theo. Họ đi đến cuối cánh rừng, thì gặp một người đàn ông ngồi tựa gốc cây, đang buộc hai chân vào một sợi dây thừng, chỉ để một khoảng cách ngắn ở giữa để có thể đi lại được. Hiệp sĩ út lại hỏi, này anh bạn, sao anh lại buộc chân thế kia? Anh kia đáp, để tôi có thể bắt được thỏ và nai, nếu không buộc chân, tôi sẽ chạy vượt cả bọn chúng, không thể bắt nổi con vật nào nữa. Thế anh tên là gì? Tôi ý hả? Tôi tên là Nhanh Như Cắt. Con ngựa lại nói với hiệp sĩ, anh bạn này có ích đấy, dù anh ta đi. Hiệp sĩ lại hỏi, này, anh Nhanh Như Cắt, anh có muốn phục vụ ta hay không? Anh sẽ có đủ đồ ăn, thức uống, kể cả thịt thú rừng, không phải vất vả chạy đi săn nữa. Nhanh Như Cắt ưng thuận và nhập bọn. Đi được một lúc, họ gặp một người bịt cả hai mắt, đang cầm súng ngắm về một hướng. Nhưng anh ta ngắm bắn cái gì thì họ không tài nào đoán ra được. Hiệp sĩ út hỏi, anh bạn ơi, anh định bắn ai thế? Người kia đáp, cách đây 20 dặm, có một con muỗi đậu trên đỉnh tháp nhà thờ. Tôi muốn bắn nó rụng chân trái. Hiệp sĩ lại hỏi, nhưng tại sao anh lại phải bịt mắt? Vì ánh mắt của tôi quá sắc nhọn, nó có thể xuyên qua nhiều thứ, tôi chỉ sợ bức tường sẽ bị đổ.
Thế tên anh là gì?
Đại Thiện Xạ.
Bạch mã thì thầm với hiệp sĩ, người này dùng được đấy, rủ đi cùng, rủ đi cùng.
Hiệp sĩ lại hỏi, này anh bạn, anh có muốn theo ta không? Theo ta, anh sẽ tha hồ bắn, hơn nữa được trả lương hậu hĩnh.
Đại Thiện Xạ gật đầu và nhập bọn. Chẳng bao lâu, họ đến một cái hồ lớn, thấy một người đang nằm sấp, đầu cúi xuống hồ, tù ở ngực,
khiến nước hồ mỗi lúc một vơi dần. Hiệp sĩ hỏi anh ta làm gì và được biết.
Tôi khát khô cả cổ, không làm sao giải khát nổi. Tôi đã uống cạn cả cái vũng nước này 10 lần rồi, nhưng nó chưa kịp đầy lên thì tôi lại thấy khát.
Hiệp sĩ hỏi, thế anh tên là gì?
Tôi tên là Khát Cháy Cổ.
Bạch Mã lại nói nhỏ với hiệp sĩ,
hãy nhận anh ta đi, hiệp sĩ, người này rất hữu ích đấy.
Hiệp sĩ lại hỏi tiếp, này anh bạn, anh có muốn giúp việc cho ta không? Thay vì uống nước lã, ta sẽ cho anh uống rượu vang.
Người kia đáp, thế thì còn gì bằng nữa?
Và nhập bọn với họ. Bấy giờ thì cả bọn phải qua núi. Họ nhìn thấy 72 chiếc cối xay gió quay vù vù mà không thấy gió thổi. Khi họ qua được đỉnh núi và sang tới bên kia thì thấy bão rất mạnh, phải gắng sức lắm mới có thể xuống núi và đi tới đồng bằng. Tại đây họ gặp một anh chàng kỳ lạ. Anh này bịt một lỗ mũi và chỉ dùng lỗ còn lại để thổi ra gió bão. Hiệp sĩ hỏi, anh đang làm gì ở đây thế?
Người bịt mũi đáp lại,
tôi ý hả? Thế các vị không thấy cối xay gió đang quay à? Nếu mà tôi không thổi thì chúng sẽ đứng yên.
Nhưng tại sao anh lại phải bịt một mũi?
Tôi không muốn thổi bay cả quả núi lẫn cả cối xay gió, cho nên dùng một mũi thôi.
Hiệp sĩ lại hỏi tiếp, thế anh tên là gì?
Tôi tên là Thổi Phù Phù.
Con ngựa lại thì thầm, người này rất cần đấy, rất cần đấy, hãy nhận anh ta đi.
Hiệp sĩ út liền hỏi, này anh bạn có muốn theo ta không? Anh sẽ được trả lương cao và chỉ làm rất ít việc.
Nghe nói được lương nhiều mà làm ít, anh chàng ưng thuận ngay. Sau đó cả bọn đi qua một cánh đồng cỏ. Ở đây họ thấy một người đang áp tai xuống đất như thể chăm chú nghe.
Hiệp sĩ lên tiếng hỏi,
anh bạn làm gì ở đây thế?
Người kia đáp,
im lặng nào, tôi đang nghe cỏ mọc. Nghe thấy tiếng bọ chó ho khù khụ rất là vui tai luôn. Hễ cứ áp tai xuống đất là tôi biết cách đây vài dặm có chuyện gì đang xảy ra.
Thế anh tên là gì?
Tôi tên là Đại Thính Tai.
Bạch Mã nói, người này được, rất được đấy, hãy nhận anh ta đi.
Nghe vậy, hiệp sĩ lên tiếng hỏi, này, anh bạn Đại Thính Tai, anh có muốn theo ta không? Không phải làm việc nhiều, nhưng hưởng lương thì rất hậu hĩnh đấy.
Người kia gật đầu và nhập bọn. Trước khi họ đến được nơi vua trú ngụ, họ nhìn thấy một người đứng cạnh một đống xương khá to, đang cố gặm nốt chiếc xương cuối cùng.
Hiệp sĩ hỏi, ô, anh bạn, lúc nào anh cũng đói phải không?
Người kia đáp, không, tôi chỉ đói khi không no mà thôi, nhưng ở đây chẳng có gì cho vào bụng, quân lính của nhà vua đã chén sạch cả đàn cừu.
Hiệp sĩ hỏi, thế anh tên là gì?
Họ gọi tôi là Đại Phàm Ăn, nhưng lại chẳng cho tôi một thứ gì để ăn, thật kỳ quặc.
Bạch Mã lại nói, được, 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 người này rất được đấy hiệp sĩ ạ.
Hiệp sĩ hỏi, này anh bạn, anh có muốn theo ta không? Theo ta anh sẽ luôn luôn được no bụng.
Người kia nói,
tôi xin theo nếu hiệp sĩ luôn biết giữ lời hứa.
Và anh ta vui vẻ nhập bọn.
Khi cả đoàn tới nơi, hiệp sĩ út lấy từ túi sách ra một chiếc lều vô cùng lộng lẫy và cho căng lên. Bảy anh chàng dưới quyền hiệp sĩ đều được nhận một bộ quần áo cực kỳ sang trọng. Nhà vua cùng hoàng hậu phi ngựa kiểm tra các lều trại, rất ngạc nhiên thấy một căn lều mới xuất hiện, lộng lẫy hơn tất cả các căn lều trong doanh trại. Cạnh đó có một con bạch mã đẹp kỳ lạ, nó có một bộ yên cương hơn cả ngựa quý của đức vua. Nghe tin báo, hiệp sĩ từ trong lều bước ra, kính cẩn cúi chào đức vua và hoàng hậu. Chàng trả lời lưu loát và thông minh mọi câu hỏi của nhà vua. Thấy một hiệp sĩ tuấn tú, trẻ trung và tỏ ra hiểu nhiều biết rộng, nhà vua rất ưng ý và có thiện cảm với chàng. Không nghĩ ngợi gì lâu, vua phong luôn hiệp sĩ làm quan giám mã của hoàng cung. Riêng với hoàng hậu trẻ tuổi, hiệp sĩ đẹp trai này gây ấn tượng kỳ lạ. Bà phải lòng hiệp sĩ từ cái nhìn đầu tiên và thầm mong có được chàng. Nhưng hiệp sĩ hầu như không để ý đến ánh mắt nhìn trìu mến của hoàng hậu. Chàng luôn luôn đưa mắt nhìn đức vua. Sáng hôm sau, hiệp sĩ thức dậy rất sớm và đi dạo trong khu vườn hoàng cung. Tình cờ chàng gặp hoàng hậu. Hoàng hậu quấn quýt lấy hiệp sĩ, nhưng hiệp sĩ út nào có thích thú gì?
Điều này khiến hoàng hậu tức giận, căm ghét chàng. Trong bữa tiệc mà hiệp sĩ được tham dự, mọi người nói đến chuyện con rồng hung ác đang tác oai tác quái trong vương quốc của đức vua. Hoàng hậu bèn lên tiếng. Bà ta nói rằng hiệp sĩ trẻ có con bạch mã đẹp nhất nước đã khẩn cầu với bà, xin bà tâu với đức vua cho phép chàng đi giết con rồng cứu muôn dân. Biết hoàng hậu nói dối để trả thù mình, nhưng hiệp sĩ phải im lặng. Nhà vua không muốn cho chàng đi vì chàng còn quá trẻ, không nỡ để chàng phải chết vì con quái vật đó. Nhưng hoàng hậu khăng khăng đòi nhà vua phải nghĩ đến muôn dân, đến sự tồn vong của vương quốc. Sau cùng, đức vua đành phải chấp thuận. Hiệp sĩ buồn bã tìm gặp con ngựa bạch của mình và kể lại mọi chuyện. Bạch mã an ủi chàng, khuyên chàng hãy dũng cảm và làm theo mọi lời khuyên của nó. Chắc chắn chàng sẽ vượt qua được thử thách và sẽ đạt được vinh quang. Trước khi lên đường, hiệp sĩ xin đức vua một bức hình của ngài để mang theo. Hoàng hậu không thấy hiệp sĩ xin hình của mình, bà ta càng căm ghét chàng khôn xiết. Rồi hiệp sĩ cùng 7 chàng trai lên đường tới khu rừng có con rồng thường lui tới. Ở đây có một hồ nước lớn, nó hay đến uống nước. Hiệp sĩ ra lệnh cho khát cháy cổ uống cạn hồ. Tiếp đến là phần việc của đại lực sĩ. Anh ta phải khuân tới rất nhiều thùng rượu vang, đổ đầy hồ. Sau đó vào thành, mang về 20 tấn cá mòi đặt lên bờ. Công việc vừa xong xuôi thì con rồng bay tới. Nó nuốt hết sạch 20 tấn cá muối, rồi khát nước, cắm đầu xuống, uống cạn cả hồ rượu. Con rồng say mềm, nó lăn ra ngủ như chết, ngáy như sấm, khiến cây cối rung chuyển như bị bão. Tức khắc, hiệp sĩ ra lệnh cho 7 chàng trai xông vào trói con rồng rất chặt, rồi bảo đại lực sĩ kéo nó về trước lều trại của nhà vua để ngài được đích thân giết con quái vật khủng khiếp trừ tai họa cho đất nước. Mọi chuyện đã xảy ra đúng ý như vậy. Nhà vua vô cùng sung sướng, nắm chặt tay hiệp sĩ để cảm ơn. Thấy mưu mô của mình đã thất bại, hoàng hậu bèn nghĩ cách chinh phục hiệp sĩ một lần nữa. Bà ta tỏ ra ân cần lịch thiệp, không ngớt lời khen ngợi người anh hùng trẻ tuổi. Nhưng uổng công, hiệp sĩ không hề tỏ ra xúc động trước mọi cám dỗ và lời nói ngọt ngào của hoàng hậu. Tình yêu dành cho hiệp sĩ lại chuyển thành thù hận khốc hại hơn. Hoàng hậu lại tới gặp đức vua, nói hiệp sĩ đã cầu khẩn bà xin đức vua cho chàng được bày tỏ lòng trung thành của mình. Chàng xin được tự mình, không cần đến quân đội của đức vua giúp sức, sang vương quốc láng giềng đòi lại toàn bộ kho báu bị cướp đoạt trong chiến tranh. Nhà vua không muốn hiệp sĩ trẻ phải chết, nhưng hoàng hậu khăng khăng đòi vua phải chiều theo nguyện vọng của một kẻ trung thành. Và lại, hiệp sĩ đã đánh bại con rồng, chắc chẳng sợ gì một hoàng đế láng giềng. Sau cùng, nhà vua đành chấp thuận. Biết tin này, hiệp sĩ buồn rầu tìm gặp con bạch mã của mình. Nó đã biết mọi chuyện, khuyên chàng cứ yên chí và làm theo mọi lời khuyên của nó. Rồi hiệp sĩ đến chào từ biệt nhà vua, nhưng không chào từ biệt hoàng hậu, khiến bà ta rất tức tối. Rồi chàng cùng 7 bạn đồng hành đến kinh đô của hoàng đế láng giềng, xưng danh là sứ giả. Khi được tiếp kiến, hiệp sĩ hiên ngang thay mặt đức vua của mình, đòi hoàng đế phải trả lại mọi tài sản đã cướp đoạt, đòi phải bồi thường mọi thiệt hại. Hoàng đế nước láng giềng cười nhạo chàng. Sứ giả ơi là sứ giả, giá ngươi sang đây với một đạo quân thiên binh vạn mã, có lẽ ta sẽ đàm đạo với ngươi, nhưng chỉ với một mình ngươi và 7 tên theo hầu, không bỏ để ta phải tốn lời. Ta không trả lại đâu, trừ khi sớm mai các ngươi ăn hết được tất cả số bánh mì làm trong kinh đô của ta. Hiệp sĩ cúi người cảm ơn hoàng đế đã giao cho chàng một công việc quá dễ dàng, hứa sớm mai sẽ tới hoàng cung dùng bữa sáng. Rồi chàng trở về nhà trọ, hỏi người có tên là Đại Phàm Ăn có muốn được ăn một bữa no nê hay không. Hiệp sĩ kể lại mọi chuyện. Đại Phàm Ăn mừng ra mặt, vì đã lâu, như anh ta nói, chưa được no căng bụng một lần nào. Để chắc chắn, hiệp sĩ bắt anh chàng phải nhịn đói. Sáng hôm sau, bọn họ vào cung vua, thấy một núi bánh mì chờ đợi họ. Hiệp sĩ tỏ ra lo ngại, nhưng Đại Phàm Ăn lắc đầu, chê hơi ít, chỉ sợ không đủ no. Rồi anh ta bắt đầu vào cuộc. Chẳng bao lâu, cả núi bánh mì đã biến mất. Đại Phàm Ăn vẫn thòm thèm. Đức vua nước láng giềng bị xấu hổ, đập tay một cái, ra lệnh cho cả kinh thành chuẩn bị đồ ăn. Lập tức, hàng đoàn xe chở đồ ăn từ khắp các con phố đổ về Hoàng Cung. Trên chiếc xe nào cũng đầy ứ những là pizza, hamburger, gà chiên giòn, mì ý sốt kem, bánh bao phô mai, xúc xích, bánh mì hoa cúc, sushi, khoai tây chiên, món chay, cơm chiên, cơm sườn, cơm gà mật ong, bánh ướt, kem sô-cô-la. Nhưng tất cả chẳng thấm vào đâu so với sức ăn của đại phàm ăn. Anh chàng ăn như thuồng luồng cuốn, hết bay xe này đến xe khác. Vậy là hoàng đế đã thua cuộc. Nhưng từ xưa tới nay vẫn thế. Những kẻ đứng đầu một vương quốc thường bị tật bẩm sinh, không biết giữ lời hứa. Hoàng đế nói với hiệp sĩ:
"Sứ giả, nghe đây. Ai ăn xong cũng phải uống nước. Ta sẽ không trả lại của cải cho các ngươi nếu các ngươi không uống cạn tất cả các giếng trong kinh thành của ta."
Hiệp sĩ đáp: "Xin tuân lệnh hoàng thượng. Chúng thần chỉ xin được hoàng thượng ra ân. Uống nước lã không thôi, rất nhạt miệng. Kinh đô của hoàng thượng còn bao nhiêu coca, nước chanh leo, nước bí đao, trà sữa, trà thảo mộc, cà phê, sữa chua, đánh đá, hoa quả dầm, nước tăng lực, rượu thuốc, rượu vang. Xin hoàng thượng cứ mang hết cả ra." Chú mèo đi dép xin cảm ơn các bé Mi Mèo và Tony Tèo, bé Lê Đức Kiên, hai bé Phú An và Diệp An cùng các phụ huynh đã donate giúp đỡ chú mèo ra mắt chương trình này. Sự donate của các thính giả là nguồn động viên quan trọng để chú mèo có thể ra chuyện đều đặn và không bị ngắt quãng. Hoàng đế láng giềng chấp thuận. Điều này làm anh chàng khát cháy cổ rất vui sướng. Vì đơn giản là trà sữa vẫn ngon hơn nước lã. Khát cháy cổ bắt đầu trổ tài uống cạn tất cả các giếng nước trong kinh thành. Sau đó mới hưởng thụ các đồ uống. Anh ta nằm dài người để đại lực sĩ liên tiếp đổ các thùng trà sữa xuống miệng mình. Chẳng bao lâu sau đó, dù có tiền vàng cũng không mua nổi một giọt trà sữa trong kinh đô. Hoàng đế láng giềng lại thua cuộc. Ngài tức tối và khó chịu ra mặt. Không phải vì hết sạch trà sữa mà vì ngài không muốn trả của cải cho vua nước láng giềng. Không muốn trả nhưng nghĩ mãi vẫn không ra được kế sách để thoái thác với sứ giả. Trong lúc đang nhăn nhó tìm mưu kế thì công chúa mách cho cha một kế hay. Trong vương quốc của hoàng đế, công chúa nổi danh là người chạy nhanh nhất, luôn luôn lao vun vút như tên bắn tới đích. Công chúa nói với hoàng đế: "Cha ơi, cha chỉ trả lại của cải cho quốc vương láng giềng nếu có kẻ nào trong bọn họ thi chạy thắng nổi con, cha nhé." Hoàng đế làm theo mưu kế của con gái. Hiệp sĩ chấp nhận thử thách mới vì nghĩ đến nhanh như cắt, chưa được dịp trổ tài. Vậy là cuộc thi chạy được tổ chức. Đường đua dài 20 dặm. Nhưng trước khi bắt đầu cuộc đua, nhanh như cắt cảm thấy rất khát nước. Mọi giếng nước đều cạn, mọi thùng trà sữa đều hết. Không còn cách nào, người ta bèn đưa cho anh chàng tu một chai rượu thuốc mạnh cháy cổ cho đỡ khát. Và thứ chất lỏng hào hạng này đã đánh gục anh ta. Nhanh như cắt nằm dưới một tán cây, ngáy như sấm. Cuộc thi bắt đầu, hiệu lệnh được ban ra, công chúa lao vun vút về phía trước, nhưng không thấy nhanh như cắt trên đường đua. Hiệp sĩ lo lắng, bảo đại thính tai tìm hiểu xem sự thể ra sao. Đại thính tai áp tai xuống đất, rồi nói với hiệp sĩ: "Chết rồi, anh chàng nằm cạnh một gốc cây, đường ngáy như cưa gỗ ấy." Hiệp sĩ bèn ra lệnh cho đại thiện xạ: "Mau bắn vào gốc cây cho anh ta tỉnh dậy." Đại thiện xạ đặt một mẩu gỗ lên cây cung, còn nhanh như cắt bỗng thấy nhói một cái, đau điếng, vội choàng tỉnh. Anh chàng nhìn quanh và nhận ra công chúa sắp tới đích, vội vàng đứng dậy và loáng một cái, nhanh như cắt tới đích trước, giành chiến thắng. Hoàng đế láng giềng không còn cách nào khác, đành chấp nhận trả lại của cải cho sứ giả. Nhưng ngài nói: "Được. Các ngươi vào kho báu lấy của cải đem về, nhưng không được phép lấy nhiều hơn sức lực mà một người có thể khuân vác được." Nghe nói thế, đại lực sĩ bèn gọi 72 thợ may đến, bắt họ thức suốt đêm khâu một chiếc túi lớn bằng vải thô để đựng của cải. Nhưng khi vào trong kho, chiếc túi lớn lại trở thành vô dụng. Anh ta nhét tất cả của cải của quốc vương vào chiếc túi áo bên trái rộng thùng thình của mình. Còn của cải của hoàng đế láng giềng vào hết túi bên phải. Viên quan coi kho báu khiếp hãi, chạy đi mách hoàng đế. Hoàng đế nghe vậy vội vàng chạy tới nơi đòi lại phần của cải của mình. Nhưng đại lực sĩ quyết không chịu, trừng mắt lên. Hoàng đế vội chạy, đến có một mình, lo sợ gặp nguy hiểm nên đành im lặng. Hiệp sĩ giục mọi người nhanh chân hơn. Họ tới một con sông rộng, nhưng lại không có thuyền qua sông. Khát cháy cổ bèn cúi người xuống, uống cạn con sông để mọi người đi qua. Khi đoàn quân kỵ binh của hoàng đế phóng tới nơi, thì con sông lại đầy nước. Nhưng bọn chúng vẫn thúc ngựa bơi qua. Chúng tới giữa dòng sông, thì anh chàng thổi phù phù được trổ tài. Hai lỗ mũi của anh ta bắt đầu thổi phi phi rất mạnh. Con sông bỗng nổi sóng dữ dội, nhấn chìm tất cả người và ngựa. Đoàn người về tới kinh đô, đức vua đích thân ra đón hiệp sĩ, chúc mừng họ. Hoàng hậu rất thất vọng, mặt trông ỉu xìu như bánh bị nhúng nước. Bà ta không biết mình nên vui hay nên buồn. Cuối cùng, hoàng hậu quyết tâm hại hiệp sĩ. Đêm hôm đó, hoàng hậu đợi hiệp sĩ đi dạo một mình trong vườn ngự uyển, thì đi đến giả vờ thân quen bắt chuyện. Rồi bất thình lình, bà ta tự ngã ra, lăn lộn, lấy tay bứt tóc, cào mặt ăn vạ, kêu gào thảm thiết. Ngự lâm quân nghe tiếng kêu gào thì ao ao đổ tới bảo vệ. Hoàng hậu mồm loa mép dài, liên tục gào lên rằng hiệp sĩ đã tỏ tình với bà, nhưng bị bà từ chối, thế là quay sang đánh đập bà một cách tàn nhẫn. Ngự lâm quân không hiểu gì, vội vàng bắt ngay hiệp sĩ út, giải lên đức vua. Ngay lập tức, nhà vua xử tội chàng hiệp sĩ. Chàng sẽ bị trói vào một cây cọc và xử tử trước đám đông. Nhưng muốn trói được chàng, người ta phải cởi giáp phục chàng đang mặc. Khi tất cả được cởi bỏ, thì mọi người đều trố mắt kinh ngạc. Trước mắt họ là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, không phải là một nam nhi. Hoàng hậu ngớ ra, nhục nhã và xấu hổ, đổ gục xuống ngất xỉu, rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Sau đó, nhà vua cưới cô con gái út của vị bá tước già và mọi chuyện kết thúc tốt đẹp. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Nàng Hiệp Sĩ Út phát trên kênh Chú Mèo Đi Dép, kênh kể chuyện cổ tích lớn nhất Việt Nam. Để ủng hộ chú mèo ra chuyện đều đặn, quý vị phụ huynh có thể donate bằng cách chuyển khoản đến ngân hàng Tiên Phong Bank 000-1600-8001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Chú Mèo Đi Dép xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.